Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Diễm Thi cùng toàn ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm, ngày 16 tháng 10 năm 2014, từ 9 giờ đến 10 giờ, giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, sau phần bản tin chi tiết đầu giờ như thường lệ, trong phần thời sự, Ban Việt ngữ lần lượt gửi đến quý vị những bài sau. Hồng Kông, phép thử của biểu tình bất bạo động. Một đời sống người Việt khắp nơi với đời sống công nhân xây dựng Việt Nam ở Nigeria. Ngành dệt may Việt Nam dựa vào Ấn Độ để thoát trung. Nợ công của Việt Nam phát triển quá nhanh. Và sau cùng là chuyện Campuchia tăng cường kiểm soát rau quả nhập từ Việt Nam. Mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh, nhưng trước hết là phần bản tin chi tiết.
Hoài Vũ và Kính Hoa xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Hãng thông tấn Bernama của Malaysia cho biết, khoảng 9 giờ sáng ngày hôm qua 15 tháng 10 trên vùng biển Pulau Bangi thuộc hải phận Malaysia, một chiếc tàu đánh cá của ngư dân Việt bị một tàu hải tặc nã súng và buộc phải ngưng lại. Những tên cướp biển sau đó được xác định là người Philippines. Báo Tiền Phong Online dẫn lại nguồn tin vừa nói. Ông Jala Abdul Rahman, một viên chức cảnh sát của Malaysia cho biết có hai ngư dân Việt Nam bị thương và họ đang được điều trị tại bệnh viện Queen Elizabeth sau khi chiếc tàu này chạy thoát sự truy bắt của cướp biển và được tàu tuần tra hàng hải của Kota Kinabalu giúp đỡ và cập vào bến cảng bang Sabah. Tàu Việt Nam có tất cả 10 ngư dân. 8 người còn lại vẫn đang ở lại bang Sabah chờ trở lại Việt Nam. Lực lượng hải quân của Malaysia đang ráo riết truy nã bọn cướp biển này.
Ông Lương Chiến Anh, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông ra tuyên bố hôm nay rằng ông sẽ nối lại các đối thoại với sinh viên biểu tình. Ông nói với báo chí rằng ông hy vọng sẽ bắt đầu cuộc đối thoại với giới sinh viên về vấn đề phổ thông đầu phiếu cho Hồng Kông trong tuần tới. Tuyên bố này của ông Lương được đưa ra ngay sau khi một đoạn video được tung ra công chúng cho thấy cảnh sát Hồng Kông đã dùng bạo lực đàn áp những người biểu tình bất bạo động. Video cho thấy, cảnh sát đã đấm đá người biểu tình, xịt hơi cay vào mắt họ và thậm chí hành hung cả nhà báo. Người ta đã đón nhận lời tuyên bố của ông Lương với nghi ngờ rằng liệu nó có khơi thông bế tắc rất lớn giữa những sinh viên biểu tình đòi dân chủ và chính quyền Hồng Kông được Bắc Kinh hậu thuẫn hay không.
Liên quan đến đoạn video chiếu cảnh cảnh sát Hồng Kông dùng bạo lực với người biểu tình, hôm nay, cảnh sát của đặc khu này nói là 7 cảnh sát viên đang bị ngưng công tác để điều tra. Một viên chức cảnh sát nói là nếu một nhân viên cảnh sát bị tình nghi là đã sử dụng bạo lực, thì anh ta sẽ bị điều tra một cách đúng đắn và không thiên vị. Viên chức này cho biết thêm về người biểu tình bị đánh trong đoạn video là anh này đã ném một chất lỏng gì đó vào cảnh sát. Xin nhắc lại là sau gần 3 tuần biểu tình bất bạo động, ngày hôm qua, cảnh sát Hồng Kông đã dùng sức mạnh để dẹp bỏ các rào chắn xung quanh các tòa nhà hành chính của lãnh thổ này. Và hôm nay, ông Lương Chấn Anh cũng nói là những hành động tương tự có thể cũng sẽ được thực hiện nhằm làm cho hình ảnh Hồng Kông không bị xấu đi.
Cũng liên quan đến Hồng Kông, hôm qua Thủ tướng Anh ông David Cameron nói là nước Anh phải đứng lên ủng hộ đòi quyền bầu cử của người dân Hồng Kông. Trả lời một câu hỏi trong Nghị viện Anh về chuyện biểu tình ở Hồng Kông, ông Cameron nói là người dân ở đây đã hài lòng về những quyền tự do được ghi trong thỏa thuận giữa Anh và Trung Quốc khi cựu thuộc địa này được trao trả về cho Bắc Kinh hồi năm 1997. Và nước Anh có liên quan mật thiết tới thỏa thuận đó, cho nên phải ủng hộ người dân Hồng Kông đòi những quyền của mình được ghi trong thỏa thuận Anh-Trung như tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình. Đáp trả phát biểu của ông Thủ tướng Anh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng vấn đề ở Hồng Kông là chuyện nội bộ của Trung Quốc, và không có chính phủ hay cá nhân nước ngoài nào được quyền can dự vào.
Thông tin của hãng Reuters cho biết một cuộc ẩu đả giữa nông dân làng Tấn Ninh thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và công nhân xây dựng đã khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 công nhân và 2 người là dân làng này. Reuters dẫn nguồn từ Tân Hoa Xã cho biết, cơ quan thông tin và tuyên truyền Công Minh nói rằng vụ việc xảy ra do bức xúc bồi thường đất đai của người dân không được giải quyết và công ty được phân phối đất, làm ngơ yêu sách của nông dân, tiếp tục xây dựng công trình trên phần đất trưng thu của họ. Dân làng đã ẩu đả với công nhân, 2 người trong số họ bị giết và 6 người phía công nhân bị nông dân bắt, bị tưới xăng lên người và thiêu sống họ. Trong khi nhà nước nói là công nhân bị giết, nhưng mạng xã hội của Trung Quốc cho thấy hình ảnh người bị thiêu sống còn mang sắc phục công an, cũng như các vật dụng chống biểu tình của họ còn vương vãi gần xác chết.
Cao ủy về nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết, Trung Quốc đồng ý thảo luận vấn đề nhân quyền trong khu vực Tây Tạng với cơ quan này trong dịp kiểm điểm định kỳ trước Liên Hợp Quốc sắp tới. Ông Zayed Ra'ad Al-Hussein nói với báo chí tại Geneva rằng, chuyến đi Tây Tạng của ông nhằm trao đổi với giới chức thẩm quyền của Trung Quốc sẽ bàn các vấn đề mà người dân Tây Tạng đang gặp phải, cũng như thu thập những thông tin mà Liên Hợp Quốc cần biết nhiều hơn nữa. Trung Quốc luôn phủ nhận các cáo buộc đàn áp người dân Tây Tạng sau khi chiếm đóng phần đất này vào năm 1950 và chính thức công bố sự chiếm đóng của mình vào năm 1951. Để từ đó, một cuộc hán hóa tràn ngập đã khiến dân chúng Tây Tạng phẫn uất, bất lực nhìn thấy văn hóa và tôn giáo của họ bị tiêu diệt.
Đài Loan dự tính đưa tàu vũ trang ra đồn trú lâu dài ở hòn đảo Ba Bình tại Trường Sa. Động thái này bị các nước Philippines và Việt Nam phản đối. Đài Loan đang xây dựng cảng ở đảo Ba Bình. Dự kiến cảng này sẽ hoàn tất vào năm 2015, cho phép các tàu khu trục 3.000 tấn và tàu tuần duyên đậu ở đây. Giới chức Đài Loan hy vọng nó sẽ là điểm neo đậu cho các tàu vũ trang. Một số nước đã lên tiếng phản đối kế hoạch của Đài Loan. Philippines nói động thái này có thể làm gia tăng các hoạt động quân sự ở Biển Đông. Còn một phát ngôn viên của Việt Nam thì gọi kế hoạch trên là bất hợp pháp và không có cơ sở. Trong khi đó, Trung Quốc không lên tiếng gay gắt. Theo giới phân tích, Bắc Kinh thà để Đài Loan chiếm hòn đảo này còn hơn để nó rơi vào tay các nước khác. Đài Loan chỉ tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo Ba Bình. Đảo này có một đường băng lớn và là hòn đảo duy nhất có nguồn nước ngọt cho phép việc sinh sống lâu dài ở đây.
Hai tổng thống Ukraine và Mỹ vừa có cuộc hội đàm trước khi nhà lãnh đạo Ukraine, ông Petro Poroshenko, lên đường tới dự cuộc họp với tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai vị tổng thống Ukraine và Mỹ nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn phía đông Ukraine cần được tuân thủ. Đồng thời, Kiev cần tái thiết lập kiểm soát ở biên giới với Nga. Ông Poroshenko sẽ có cuộc họp với ông Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh Á-Âu tại Milan. Nhà Trắng cho rằng hội nghị ở Milan sẽ là một cơ hội cho giới lãnh đạo quốc tế gây sức ép với ông Putin, buộc ông này tuân theo các điều khoản của kế hoạch hòa bình, bao gồm cả việc đưa ra một cơ chế hiệu quả về kiểm soát biên giới giữa Nga và đông Ukraine. Kiev cáo buộc Moscow yểm trợ phe nổi dậy nhằm làm suy yếu nhà nước Ukraine thân phương Tây.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích người đồng nhiệm Barack Obama về thái độ thù nghịch với nước Nga. Ông tuyên bố Moscow sẽ không để bị phương Tây o ép về vấn đề Ukraine. Ông Putin đưa ra những bình luận trên với một tờ báo Serbia, ngay trước khi ông tới Belgrade hôm qua trước sự chào đón nồng nhiệt của đất nước trung thành với nước Nga. Trong một phát biểu được cho là gay gắt nhất về quan hệ Mỹ-Nga, ông Putin dẫn lại phát ngôn của Tổng thống Obama trước Đại lộ Hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng trước, khi ông Obama gọi sự hiếu chiến của Nga ở đông Ukraine là một trong những nguy cơ hàng đầu của thế giới, cùng với nó là lực lượng thánh chiến ISIS và dịch bệnh Ebola. Ông Putin cho rằng, khó có thể có từ nào mô tả chính xác hơn thái độ của ông Obama ngoài từ thù địch.
Lực lượng người Quốc vẫn cố thủ tại thị trấn Kobani, trong khi các cuộc giao tranh với lực lượng Hồi giáo thánh chiến ISIS bước sang tháng thứ hai. Tuy nhiên, giới quân sự Mỹ cảnh báo là thị trấn này có lẽ sẽ không thể trụ vững được lâu. Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay, các trận không kích của Mỹ đã tiêu diệt được vài trăm chiến binh của lực lượng tự xưng là nhà nước Hồi giáo ISIS. Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trước đại diện quân sự của 20 liên minh tuần này rằng họ đang phải đối mặt với một chiến dịch lâu dài. Ông cũng tỏ ra quan ngại cho Kobani, nơi trở thành một chiến trường biểu tượng cho cuộc chiến chống ISIS.
Vừa rồi là bản tin chi tiết ngày 16 tháng 10 năm 2014. Thưa quý khán giả, cuộc biểu tình bất bạo động của sinh viên học sinh Hồng Kông đã bước sang một bước ngoặt mới khi cảnh sát tiến hành các cuộc đàn áp bằng sức mạnh, bất kể người biểu tình vẫn kiên cường, không tỏ thái độ chống lại hay bỏ cuộc. Liệu sức chịu đựng của họ kéo dài được bao lâu và thử thách này phải nên chấp nhận trong thái độ nào? Mặc Lâm có thêm chi tiết.
Bất bạo động là cụm từ đang được các nhà tranh đấu cho dân chủ chú ý nếu muốn áp dụng nó vào hoàn cảnh của một tập thể yếu sức, chống lại với một chính quyền trang bị tận răng. Một đám đông sử dụng chiến thuật bất bạo động dễ gây khó khăn cho chính quyền hơn là bắt đầu sự chống đối bằng hành vi bạo lực. Khó khăn mà bất cứ nhà độc tài nào cũng gặp là dùng bước trước sự im lặng dữ dội của đám đông. Vũ khí sẽ tỏ ra bất lợi khi dùng nó đối phó với quần chúng, bất kể mục đích của họ là gì. Trong nhiều trường hợp, chính phủ sẽ kéo dài sự im lặng hay phản ứng rất nhẹ nhàng, chờ đợi sự mỏi mệt và phân hóa ngay trong nội bộ của đầu não tổ chức ấy. Trường hợp của cách mạng cây dù đã diễn ra theo kịch bản này, và phần tiếp theo mới là sự đối mặt gay gắt của cả hai phía. Phía nhà nước Hồng Kông nếu im lặng kéo dài, sẽ kéo theo sự suy sụp kinh tế và thị trường tài chính, vốn là nguồn lợi chính thức của đảo quốc. Phía Bắc Kinh, nếu người biểu tình tiếp tục chiếm lĩnh khu Trung Hoàng thêm vài tuần nữa, thì người dân đại lục sẽ lấy đó làm niềm hứng khởi cho các cuộc biểu tình chống chính phủ, như các vụ biểu tình mới nhất tại Vân Nam đang xảy ra. Sự chờ đợi sinh viên Hồng Kông mỏi mệt đã tỏ ra thất bại và giải pháp đàn áp đã được mang ra áp dụng. Về phía sinh viên, bắt đầu từ tối 26 tháng 9 tới nay, đã gần 3 tuần lễ, dù sao thì họ cũng phải luân chuyển nhau nếu muốn giữ lửa, mặc dù vẫn đoàn kết và giữ vững lập trường bất bạo động. Nhưng trong nhiều trường hợp, sự mỏi mệt đã lộ ra và lập tức chính quyền Hồng Kông áp dụng ngay biện pháp phủ đầu bằng cách thẳng tay đàn áp, đánh đập, thậm chí tấn công không khoan nhượng. 46 người đã bị bắt, hàng trăm căn lều bị xé rách, mọi chướng ngại đều bị giải tỏa, và nhất là đã có đổ máu. Xét về bề ngoài thì sự đàn áp chưa đến nỗi thô bạo nếu so với các cuộc cách mạng khác tại Trung Đông hay Bắc Phi. Tuy nhiên, đối với Hồng Kông, xứ sở có truyền thống dân chủ từ hơn 100 năm qua, thì việc cảnh sát đánh đập sinh viên, học sinh là hành động khó tha thứ. Sinh viên phải lựa chọn quyết định ngay vào lúc này nếu không muốn phong trào tan biến vào quên lãng. Câu hỏi đặt ra, họ có cần thiết phải giữ chủ trương bất bạo động hay không? Nếu giữ thì sự chịu đựng được bao lâu? Câu hỏi này cũng là mối quan tâm của chính quyền đang chăm chú nhìn vào động thái của họ để điều chỉnh tìm cách đối phó. Nếu sinh viên tiếp tục chịu đựng những đòn tấn công bạo lực của cảnh sát, họ sẽ thu được cảm tình của thế giới, sẽ được các nước lớn quan tâm và chính người dân bản xứ cũng sẽ có phản ứng trước việc con em họ bị đánh đập, đàn áp. Tuy nhiên, sức người có hạn, những thân hình mảnh dẻ còn ngồi trong ghế nhà trường ấy không phải sinh ra để bị đánh đập. Môi trường sống được bảo vệ từ nhỏ, dễ làm họ bị tổn thương hơn khi đụng chạm với bạo lực, nhất là bạo lực đến từ tay người cộng sản. Khi thân thể bị chấn thương cũng chính là lúc dễ bỏ cuộc nhất, vì vậy một lần nữa câu hỏi lại đặt ra, bỏ cuộc hay phản ứng lại bằng biện pháp bạo động. Hồng Kông nhờ vào sự trưởng thành của người trẻ, sự ủng hộ phía sau của trí thức và những đồng tình nhất định từ cha mẹ, khiến sinh viên cảm thấy tự tin hơn trong khi thực hiện quyền dân chủ của mình. Trong khi đó, đối với Việt Nam, tình trạng biểu tình lớn và đồng bộ như Hồng Kông chưa có cơ hội xảy ra, và kinh nghiệm này thật có ích cho các phong trào đòi dân chủ trong nước. Cô sinh viên Nguyễn Thị Phương Uyên, một khuôn mặt tranh đấu từng bị cầm tù đến hôm nay vẫn bị quản chế, cho biết suy nghĩ của cô về câu hỏi này.
Uyên rất đồng ý ở cách đối phó với những cái tình huống của người biểu tình ở Hồng Kông. Bởi vì khi mà gặp những cái người mà phản biểu tình, họ gây hấn ở trong cái đám đông đó, thì mọi người có cái hình thức rất là ôn hòa bằng cách hát những cái bài như bài Happy Birthday để phát hiện cái người đó và mời người đó ra. Những cái cách đó nó rất là thông minh, không có gây nên cái sự tranh cãi. Và cái điều quan trọng nữa thì trong một tình luôn luôn bị những cái đối lập họ cài người vào để biến cái tính chất của những cái cuộc biểu tình ôn hòa trở thành những cái cuộc biểu tình bạo động đó, thì cái cách này đối với Yên khá là tốt rồi. Khi mà cuộc cách mạng dù xảy ra thì Yên nhận được rất là nhiều tin nhắn từ những cái bạn trẻ ở trên Facebook cũng như là qua email có tâm sự với Yên là mong muốn ở Việt Nam có một cái cuộc biểu tình giống như là cuộc biểu tình ở Hồng Kông bây giờ. Tuy nhiên là nguồn gốc lịch sử của mình thì nó khác rất là nhiều so với Hồng Kông, bởi vì thế mà cái công cuộc của mình nó lâu hơn so với Hồng Kông. Cái sự mong chờ thì cũng đúng, nhưng mà nếu mà để hành động á, thì là thiết thực hơn.
Anh Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, một người trẻ khác đang sống tại Úc, vừa có chuyến đi thực tế ngay tại Hồng Kông trong những ngày vừa qua, cho biết nhận xét của mình về sức trẻ và suy tư của thanh niên trong nước.
Đối với cái môi trường Việt Nam, với những cái diễn tiến đang xảy ra tại Việt Nam, trong những năm gần đây nó cho phép chúng ta có một cái niềm hy vọng rằng trong một cái tương lai gần khi sự việc xảy ra đó thì những người trẻ Việt Nam đeo đuổi cái công cuộc đấu tranh bất bạo động sẽ có những cái hành xử tương tự với các bạn trẻ tại Hồng Kông. Một khi mà giới trẻ tại Việt Nam quán triệt được cái tinh thần đó và hiểu rõ được cái mục tiêu mà chúng ta đang đấu tranh cho cái gì và cái công cụ, cái đường hướng của chúng ta đấu tranh trong cái tinh thần bất bạo động đối phó với những cái áp bức của chế độ như thế nào đó thì tôi tin chắc rằng tuổi trẻ Việt Nam sẽ có một hành xử tương tự, nếu không muốn nói rằng có thể là các trong tương lai các bạn trẻ Việt Nam bởi đã học qua được cái kinh nghiệm của Hồng Kông, học qua được những cái kinh nghiệm của các quốc gia khác, có thể giới trẻ Việt Nam của chúng ta sẽ có những cái tinh thần đấu tranh, những cái tinh thần đối diện với cái công cuộc đấu tranh này một cách tốt đẹp hơn nữa. Đó là một cái niềm hy vọng mà tôi tin chắc rằng là chúng ta có cái quyền hy vọng đó.
Câu hỏi lại được đặt ra, tiếp tục im lặng chịu đựng có phải là một thái độ hợp lý hay không? Anh Tâm cho biết.
Nó rất là hợp lý thế, bởi vì đứng trước một cái sự bạo động của giới cầm quyền như vậy, nếu đoàn biểu tình đáp trả lại bằng những cái hành động bạo động đó thì nó là mình sử dụng một cái sở đoản của mình để mà đấu lại một cái sở trường của họ thôi. Thành ra là đoàn biểu tình các anh em trẻ tại Hồng Kông đã quán triệt cái tinh thần đấu tranh bất bạo động một cách rất là trực để, một cách rất là rõ ràng. Và họ cũng ý thức được rằng đó, cái cuộc đấu tranh này nó không phải chỉ kéo dài một ngày, một tuần hay là hai, ba tuần, mà nó là một cái cuộc đấu tranh rất là lâu dài và họ biết rất là rõ những gì có thể xảy ra, những gì họ có thể gặp phải.
Khó khăn của Hồng Kông sẽ là kinh nghiệm của Việt Nam sau này, vì xu thế thời cuộc không cho phép bất cứ cuộc biểu tình bạo động nào xảy ra nếu muốn tránh đổ máu cho người vô tội. Kết quả của Hồng Kông cũng là phép thử cho biện pháp bất bạo động mà rất nhiều tổ chức chính trị đang theo đuổi trong xu thế toàn cầu hiện nay.
Tiếp theo chương trình là một đời sống người Việt khắp nơi với công nhân xây dựng Việt Nam ở Nigeria. Do Thanh Trúc thực hiện.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Oran là thành phố lớn thứ nhì ở mạng Tây Bắc nước Algeria, có công ty Société Algéro-Chinoise, viết tắt là SALC2SS, và 19 công nhân Việt Nam được Công ty Cổ phần Quốc tế Nhật Minh Namico đưa sang Algeria lao động từ tháng 4 2014. Hầu hết các công nhân Việt này xuất thân từ miền Bắc, Quảng Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, vân vân. Khi làm giấy tờ xuất khẩu lao động sang Algeria, họ phải trả cho Công ty Cổ phần Quốc tế Nhật Minh, tức Namico, người 60 triệu, người 70, có người hơn 70 triệu tiền Việt Nam. Trước khi lên đường, các công nhân ngành xây dựng này đã ký hợp đồng với Namico, lại còn được báo cho biết chủ sử dụng lao động bên Algeria là người Pháp. Ngay khi đến phi trường Algeria, người của công ty chủ ra đón đã thu giữ hộ chiếu của tất cả 19 công nhân Việt này. Sau đó, khi bắt đầu làm việc, công nhân mới vỡ lẽ rằng chủ sử dụng lao động không phải người Pháp mà là người Trung Quốc. Gần 3 tháng làm lụng nặng nhọc mà không được bảo hộ lao động, người bị thương không được chăm sóc đúng mức. Tiền lương không được chi trả đúng theo hợp đồng, các công nhân xây dựng của Société Algéro-Chinoise Sal C2SS bắt đầu có phản ứng. Họ đã nhờ phía môi giới bên Việt Nam là Namico can thiệp nhưng không được giải quyết ổn thỏa. Từ tháng 8, họ quyết định đình công để phản đối. Đến lúc này, 10 người đã đi làm trở lại, 9 người khác tiếp tục lãng công trong mục đích đòi hỏi ông chủ người Trung Quốc cải thiện điều kiện ăn ở, làm việc cũng như lương hướng. Anh Duy, một trong 9 người không chịu đi làm, cho biết.
Em là Thành Văn Duy, quê ở Bắc Linh. Chúng em qua đến đây là mùng 10 tháng 4 dương lịch. Công ty môi giới công ty cổ phần quốc tế Nhật Minh Namico đưa 19 công nhân Việt Nam qua bên An Thê này. Người thì quê ở Quảng Bình, người thì quê ở Hà Tĩnh, Nghệ An, người thì quê ở Hải Dương. Như cá nhân em nộp tổng số 65 triệu đồng, thì bọn em nộp tiền mặt và em hỏi những người khác, cứ người thì có 5 người thì 75 người thì 70 triệu đồng gì ạ. Khi tuyển dụng công ty bảo là sang đây làm cho chủ Pháp, nhưng mà bọn em sang đến bên này rồi bọn em biết là làm cho chủ Trung Quốc. vì ngôn ngữ bất đồng nên bọn em cũng hiện tại giờ cũng không biết tên ông chủ là gì.
Ngay từ đầu thì chế độ ăn uống rất chi là tệ. Anh Duy kể, sáng nào cũng như sáng nào, công nhân chỉ được một nồi cháo trắng, ăn kèm với bánh bao không nhân.
Cái bánh bao của người Trung Quốc là bánh bao không nhân, nó chỉ có bột nở và bột mì thôi. Đó, sáng ra công nhân đi làm hay không đi làm cũng chỉ được ăn như thế. Bữa trưa là mỗi công nhân chỉ được một quả trứng gà và một ít rau xào. Và đến bữa tối, mỗi công nhân chỉ được thêm 2-3 miếng thịt gà xào lẫn rau cải. Ngày nào cũng như ngày nào, không có một chút thay đổi nào. Cho nên nói về cái sinh hoạt hàng ngày là người ta đối xử tệ quá chứ.
Không an toàn cũng là từ mà anh Trần Văn Duy cùng các bạn sử dụng để mô tả cách đãi ngộ công nhân của ông chủ người Trung Quốc.
Công việc của tụi em là công việc trong ngành xây dựng, ghép cốt pha, sạc đổ, bê tông cốt phát triển. Không có một chút an toàn lao động nào. Dây an toàn không có là một này. Leo lên giáo không có bảo hộ an toàn là hai này. Hiện tại là chúng em là có 3 người bị tai nạn, một người đang khoan bê tông thì bị khoan vật gãy một bên cánh tay, thì công ty có đem ra bệnh viện bó bột xong, cấp cho một ít thuốc, thế là xong, coi như là họ không còn trách nhiệm nữa.
Đấy chính là tình cảnh của anh Đinh Đồng Khuê, được coi là không may nhất trong số 9 công nhân đang rất muốn trở về nhà.
Em là Đinh Đồng Khuê ạ. Em ở Lương Tài, Bắc Ninh ạ. Trong khi đang làm việc thì bị máy khoan nó vật vào gãy mắt cá tay phải. Nói chung là người ta cũng đưa mình đi bệnh viện bằng bó phòng về. Về thì có một thời gian nó kiểu như tiến triển gì thì bảo người ta lại đưa đi để bó bột lại. Thực ra bây giờ tay mình nó đang bị biến dạng đi rất là nghiêm trọng. Đang rất là muốn làm sao để về được Việt Nam càng sớm càng tốt để thông qua để mình điều chỉnh lại cho nó. Sau này mình có thể giúp được gia đình tí nào thì giúp. Chứ không như bây giờ thật sự là nó bị biến dạng quá.
Theo lời anh Duy, 3-4 tháng nay rồi mà công ty chủ không trả lương cũng không ứng cho nhóm 9 công nhân này đồng nào. Không đi làm và không được trả tiền thì đương nhiên lâm cảnh khó khăn là chuyện không thể tránh.
Có một số anh em vừa rồi ốm đau phải bán cả điện thoại của mình đi để mua thuốc uống. Chúng em là có gặp ông chủ nhưng mà mỗi lần ông chủ đấy thì là ông ta nói gì thì bọn em chỉ được nghe qua một người xin về thôi. Chúng em có nói ông chủ rằng công việc làm như này là thứ nhất là không an toàn cho chúng tôi. Khi chúng tôi bị tai nạn, ốm đau gì, cụ thể là sau một tháng nếu như người công nhân nào bị ốm nghỉ hay là phải mua thuốc vào viện thì công ty lại trừ thẳng vào tiền lương của anh em công nhân. Nhưng mà ông chủ không hề giải thích trường hợp của chúng em.
Thực tế, giọt nước làm tràn ly nước đầy là chuyện ông chủ Trung Quốc thay đổi cách trả lương cho công nhân.
Cách đây 2 tháng, công ty chậm trễ không trả lương tháng thứ 6. Chúng em có hỏi và yêu cầu công ty phải trả lương cho tụi em. Thì hôm đó ông chủ có vào tận nơi và người phiên dịch nói rằng là không đồng ý trả lương theo bản hợp đồng giữa 2 công ty ký nữa, mà người ta sẽ dựa vào năng lực tay nghề của tùy từng người ta trả lương.
Điều này có nghĩa từ nay chủ nhân công ty Societe Angelo Chinoise Sal C2SS sẽ trả lương theo mức khoáng sản phẩm mà thôi. Tính ra từ đó thì mức lương quá thấp nên không ai đồng ý, và thế là chủ nhân cũng không phát lương cho công nhân luôn.
Chúng em có phản kháng, có phản đối và vẫn đi làm việc nhưng ông chủ không trả lương nên là chúng em đoàn kết lại là nghỉ luôn, không đi làm nữa. Không đi làm nữa thì người ta cũng không cho chúng em ứng một đồng nào nữa nên là người ta bắt buộc ép chúng em phải đi làm lại thì mới có tiền để sinh hoạt, mới có tiền để gửi về nhà. Còn nếu công nhân nào mà muốn về nước thì phải nộp 30.000 nhân dân tệ cho ông chủ thì ông chủ mới trả hộ chiếu và mua vé cho về nước.
Xin được nhắc, theo hợp đồng ký trước khi đi Algeria thì mức lương tối thiểu mà công ty SAL C2SS trả cho công nhân xây dựng Việt Nam là 3.600 nhân dân tệ, tương đương 580 đô la một tháng.
Nhưng đến tháng thứ 3, người ta xoay sang người ta không đồng ý trả chúng em mức lương tối thiểu như thế, mà người ta còn trả mức lương thấp hơn thế nữa rồi. Trong số 19 anh em chúng em ấy, là có người sang trước, người sang sau. Anh em đã từng phản đối quyết liệt nhưng không làm gì được bởi vì người ta cứ giam hãm với cái cách như đang giam hãm chúng em bây giờ. Cho nên là buộc số là một số anh em là phải tiếp tục đi làm để chấp nhận cái mức lương thấp để gửi về.
Được hỏi, các anh có gọi về công ty cổ phần quốc tế Nhật Minh để nhờ can thiệp không? Anh Duy trả lời.
Chúng em gọi về công ty Nhật Minh thì công ty trả lời là sẽ đàm phán với công ty Trung Quốc. Nhưng vì chúng em chỉ nhận được câu trả lời như vậy thôi mà sự việc không hề tiến triển một tí nào cả. Thế là chúng em cứ phải chờ đợi hoài. Công ty cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, người ta chỉ cứ nói là chúng tôi sẽ đàm phán.
Hiện tại, 9 công nhân được nói tới ở đây đều bày tỏ là họ muốn được công ty môi giới giúp can thiệp cho họ lấy lại hộ chiếu hầu có thể quay trở về Việt Nam. Trong lúc cùng quẩn, anh Duy và các bạn được người bà con ở bên Đức góp ý là nên báo cho tổ chức BPSOS ở Hoa Kỳ biết.
Không những 9 anh em chúng em mà 19 anh em công nhân bên này không ai được cầm hộ chiếu của người. Do cá nhân em là có một người chị sinh sống và định cư ở Đức, chị em rất bức xúc về vấn đề của tụi em, bảo là tại sao mà 2-3 tháng nay rồi mà em và các bạn phải chịu khổ, chịu thiệt thòi, mà chịu nhục nhã như thế mà không biết kêu lên những cái lời để người ta giải quyết cho mình. Thì các bạn của chị em là có giới thiệu bên Ủy ban Bảo vệ Người Vượt Biển là chứng lại một người, chị em gửi mail liên lạc với chú và gửi đơn thư cầu cứu.
Trong mục đích tìm hiểu thêm vấn đề, Thanh Trúc gọi về công ty Nhật Minh, Namico, gặp ông Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Việt, nghe ông giải thích.
Tức là khi họ đi, họ có ký hai cái hợp đồng. Một cái hợp đồng là ký với đơn vị là doanh nghiệp chúng tôi, là chúng tôi quản lý họ và đại diện cho họ trong các vấn đề tranh chấp. Hợp đồng thứ hai là ký với chủ. Thì trong hợp đồng ký với chủ sử dụng, nó có cái điều khoản trả lương ấy, thì lương là lương theo làm khoán. À, bên kia ấy, thì khi mà anh em sang, trong 3 tháng đầu thì doanh nghiệp người ta cũng nghĩ là họ làm mới xem và tay nghề chưa quen với bên đấy thì họ vẫn cho làm và họ tính là lương là công nhật, tức là lương tính ra tiền đô nó rơi vào khoảng tầm 580 đô một tháng. Đấy là theo đúng như hợp đồng. Thì đã làm xong 3 tháng đầu thì đến tháng thứ 4 họ muốn chuyển sang cho làm khoán. Thì số anh em này là tay nghề rất kém và ý thức kỷ luật cũng kém, cho nên là bây giờ là không muốn làm theo mức khoán, tại vì mức khoán thì tính trung bình ra đưa anh em vào mức khoán thì có người chỉ được 70 tệ, 80 tệ, 90 tệ, có người làm tốt thì được 120, trong khi một số nhóm khác mà họ đã làm rồi thì họ được rất cao, có người được 150, có người được 180 và được 200 một ngày. Thế nhưng mà bây giờ số cái nhóm anh em không đi làm này thì bây giờ họ đang đòi hỏi một phải cho họ làm công nhật, trong khi năng động của họ là rất kém. Đấy, khúc mắc ở nhau ở mỗi một chỗ đấy thôi.
Công ty Nhật Minh Namico nói giải quyết triệt để là giải quyết như thế nào là câu hỏi tiếp của Thanh Trúc với ông Vũ Hải Việt.
Và công ty đàm phán rất nhiều lần rồi thì chúng tôi có đưa ra giải pháp như thế này. Tức là cái nhóm này đình công từ ngày 11 tháng 8, đợt vừa rồi thì chúng tôi cũng liên hệ với chủ, thì ông chủ họ bảo là có một vài lao động thực sự là kém là họ có thể họ cho về nước. Số còn lại thì họ đồng ý, tức là hiện tại là họ đang nợ anh em lương là tháng 7 và tháng 8. Thì anh em vì một lý do là chưa trả lương là đình công, thì tôi cũng làm việc với chủ, thì chủ nói là bây giờ là họ đồng ý họ trả lương hết và trả theo cái mức lương là cao nhất là đủ lương là 580 đô và yêu cầu anh em về vị trí làm việc, thì công ty Nhật Minh sẽ bỏ ra hỗ trợ một phần tiền thêm rơi vào khoảng tầm 200-300 đô cho anh em một người nữa để bù cho họ cái thời gian họ nghỉ đình công.
Vẫn theo ông Vũ Hải Việt thì đây là thiện chí rất lớn của công ty Nhật Minh Namico, vì chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của công ty, trong lúc công nhân thì cứ nhất quyết đòi về.
Mà phải hiểu là đi ra nước ngoài làm việc thì cái việc tranh chấp giữa người lao động và chủ dụng là cái chuyện có thể không phải thường xuyên nhưng mà không thể tránh được rất nhiều cái trường hợp đáng sẽ có thể xảy ra. Chúng tôi chỉ muốn nói là như này, công ty Nhật Minh đứng ra để chấp mối bên này, chấp mối bên kia để xử lý xong xuôi rồi thì anh phải quay lại làm việc để thực hiện nốt cái hợp đồng đấy, và các anh chỉ có vé về khi các anh hoàn thiện đủ 2 năm hợp đồng thì chúng tôi mới mua vé về cho anh, còn các anh không đủ 2 năm hợp đồng thì xin mời anh tự túc tiền vé về.
Câu hỏi sau cùng mà rất nhiều người ở hải ngoại thắc mắc là tại sao các công ty môi giới ở Việt Nam luôn luôn để cho những công ty sử dụng lao động ở nước ngoài thu giữ hộ chiếu của công nhân Việt khi họ vừa chân ướt chân ráo đến nơi. Ông Vũ Hải Việt cho rằng thu giữ hộ chiếu là chuyện hết sức bình thường.
Không phải chỉ Andrei mà tất cả các chủ sử dụng ở nước ngoài họ đều quản lý hộ chiếu của người lao động. Và khi người lao động sang bên kia đấy thì họ sẽ được làm thêm một cái thẻ cư trú, cái thẻ cư trú dài hạn để họ có quyền lao động và làm việc hợp pháp giống như người bản địa. Và cái hộ chiếu này họ chỉ được trả lại khi mà họ về nước. Đấy là cái vấn đề quản lý, nhưng chúng ta vì khi mà giao cho họ cái hộ chiếu này đấy có thể là vấn đề trốn khỏi nơi làm việc, sang chỗ khác làm việc, nó rất khó khăn kìa.
Câu chuyện về công nhân Việt Nam ở Algeria đang gặp khó khăn xin được tạm ngưng nơi đây với mong ước thành phần bị thiệt thòi không phải là những người lao động ấy. Thanh Trúc vẫn tiếp tục theo dõi mọi diễn biến để tường trình tiếp đến quý thính giả. Xin kính chào và hẹn lại tối thứ năm tuần tới.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của chúng tôi. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh thêm nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ rfa.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3. Do đó, quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt từng lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASEAN 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, dệt may Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu giá rẻ của Trung Quốc. Vấn đề đa dạng hóa nguồn cung cấp trở nên khẩn thiết sau biến cố giàn khoan Hải Dương 981. Hiện nay, Ấn Độ nổi lên như một sự chọn lựa mới, cùng lúc Hà Nội mở rộng quan hệ với New Delhi một cách đáng chú ý. Nam Nguyên tìm hiểu vấn đề này.
Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam hiện đứng hàng thứ 5 trên thế giới, trị giá xuất khẩu năm 2013 khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Tuy vậy, trong cùng năm, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu 14 tỷ đô la Mỹ nguyên liệu dệt may đầu vào như là vải, sợi, bông, sơ và nguyên phụ liệu. Điều quan trọng là phần lớn nguyên liệu đầu vào của ngành dệt may có xuất xứ Trung Quốc, đặc biệt là các loại vải chiếm tỷ trọng tới 50%. Có thể nói ngoại trừ bông được nhập khẩu từ Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc và một vài nước khác, về sơ sợi, Việt Nam phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Đài Loan và Trung Quốc, một phần nhỏ từ Hàn Quốc và Thái Lan. Theo bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam cần giảm dần tình trạng phụ thuộc nguyên liệu sản xuất dệt may từ một số quá ít thị trường cung cấp.
Lâu nay thì hàng dệt Việt Nam lại nhập chủ yếu từ Trung Quốc. Kể cả có một số trường hợp là Việt Nam nhập sợi, nhập sơ từ Mỹ nhưng vào rồi lại đưa sang Trung Quốc để kéo sợi để dệt vải. Việt Nam vào giai đoạn này rất cần tự mình phát triển ngành dệt của mình và có thể tìm kiếm những con đường hợp tác với các đối tác khác nữa, chứ không nhất thiết là chỉ có Trung Quốc.
Báo chí Ấn Độ giật tít, Việt Nam mong muốn Ấn Độ giúp đỡ để giảm lệ thuộc Trung Quốc. Tờ New Indian Express vào ngày 11 tháng 10 năm 2014 mô tả chuyến viếng thăm Ấn Độ dự kiến vào cuối tháng 10 năm nay của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chú trọng thiết lập mối liên kết với Ấn Độ, cũng như với nguồn cung cấp nguyên liệu dệt may và giảm sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Được biết Ấn Độ là nhà sản xuất dệt may lớn trên thế giới, Ấn Độ có thế mạnh về bông sợi và dệt, cung ứng cho thế giới trên 25% mặt hàng vải, cô tông và nguyên phụ liệu. Tuy vậy, đối với thị trường Việt Nam, nơi rất cần thiết nguyên liệu dệt may, nhưng Ấn Độ lại chỉ mới cung cấp khoảng 3% nguyên liệu đầu vào cho Việt Nam. Theo ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Dệt May Theodan Thành phố Hồ Chí Minh, ngành dệt Ấn Độ đã thâm nhập vào ngành dệt may từ khoảng 10 năm nay rồi. Hàng năm họ đều tổ chức những đoàn doanh nhân Ấn Độ qua Việt Nam, giới thiệu nguyên liệu dệt may. Nhưng sự tiêu thụ không đáng kể, ông Diệp Thành Kiệt phát biểu.
Thực ra là các cái sản phẩm của về phía Ấn Độ thì có cái phần hơi kém cạnh tranh hơn. Thứ nhất là về giá Ấn Độ có phần cao hơn. Điểm thứ hai đó là cái mặt hàng của Ấn Độ thì không có phong phú bằng của Trung Quốc. Và điểm thứ ba đó là nó có sự bất tiện về xuất khẩu chúng tôi cũng có một số những cái kinh nghiệm này, tức là chỉ riêng cái thời gian và thủ tục á, ví dụ như là nếu mà xét ở thủ tục bình thường đi, tức là chúng ta tính rằng hàng đều xuống cảng cùng một lượt, cảng của Trung Quốc, ví dụ như Quảng Châu và kể cả Thượng Hải, thì đều về nhanh hơn là từ Ấn Độ. Cái thứ hai là cái thủ tục hải quan của Ấn Độ thì thường lại là chậm hơn khá nhiều so với Trung Quốc. Đó là những nhược điểm chúng ta so trước đây giữa vải của Ấn Độ và vải Trung Quốc. Trong cái bối cảnh hiện nay á, khi mà cái sự lệ thuộc của ngành vải Việt Nam vào Trung Quốc nhiều quá, thì đây là cái lựa chọn thứ hai. Và chúng tôi cũng thấy rằng trong thời gian vừa qua thì Ấn Độ thì cũng có một số những cái cải tiến nhất định các cái chủng loại mặt hàng của họ.
Trong bối cảnh như thế, ông Diệp Thành Kiệt vừa với tư cách hiệp hội, vừa là chủ nhân doanh nghiệp, vẫn muốn tìm cách tháo gỡ những khó khăn để đa dạng hóa nguồn cung cấp nguyên liệu dệt may, đặc biệt từ Ấn Độ. Theo lời ông Kiệt, để làm được với Ấn Độ, phía doanh nghiệp cần có nghiên cứu những mặt hàng mà Ấn Độ có ưu thế. Ở Ấn Độ có những mặt hàng Trung Quốc không làm được, thí dụ mặt hàng vải len. Ấn Độ có vùng chăn nuôi cừu và dê Kashmir rất lớn ở miền Bắc. Họ dệt được các loại vải pha len chất lượng rất tốt và tất nhiên giá cũng rất cao. Ông Diệp Thành Kiệt nhấn mạnh.
Nếu những doanh nghiệp nào mà lại sản xuất từ cái nguyên liệu này, hoặc là anh điều chỉnh cái sản phẩm của anh để có thể sử dụng nguyên liệu đó, thì tôi nghĩ cái đó sẽ là một cái lợi thế. Chúng tôi cũng biết rằng một số doanh nghiệp Việt Nam thì bây giờ họ cũng đã nhập được những cái một số những cái mặt hàng vải Trung Quốc không sản xuất được. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái cách mà để chúng ta vừa tận dụng được cái lợi thế của Ấn Độ có sẵn, và đồng thời cũng là một cái cách để chúng ta nâng được cái sản phẩm của chúng ta lên, bởi vì Ấn Độ là không cạnh tranh nổi với Trung Quốc trong những cái dòng sản phẩm cấp thấp, những cái vải bình thường như là cotton, polyester, cotton, tissue v.v. thì họ không cạnh tranh được. Nhưng đối với những cái vải mà họ may, ví dụ như veston, có thể là cái nguồn vật tư hiếm có, Trung Quốc không có cái đó để có thể cạnh tranh được với Ấn Độ. Thì tôi nghĩ rằng cái đó cũng là một giải pháp. Và dĩ nhiên muốn để làm được chuyện này thì chúng ta phải có nhiều thông tin, phải so sánh được, không phải với Trung Quốc mà cả một số nước khác, để từ đó chúng ta khai thác được cái thế mạnh mà Ấn Độ có.
Ông Diệp Thành Kiệt trình bày một số giải pháp từng bước để ngành dệt may bớt lệ thuộc một thị trường cung cấp nguyên liệu duy nhất. Ông nói.
Chúng tôi thấy rằng mình cũng phải có một cái trách nhiệm để làm sao các cái doanh nghiệp của Việt Nam có được những cái thông tin về những cái nhà sản xuất vải ở Thái Lan, ở Indonesia và kể cả ở Ấn Độ, để cho các cái doanh nghiệp Việt Nam có thêm một cái những sự lựa chọn tốt hơn, để mà có thể chủ động và hạn chế dần cái việc lệ thuộc vào một cái nguồn duy nhất là Trung Quốc. Đấy là giải pháp thứ nhất và giải pháp trong ngắn hạn. Còn giải pháp trong dài hạn thì chúng tôi thấy hiện nay là từ phía cả chính phủ rồi kể cả Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Vinatex thì cũng đang có những giải pháp tích cực để đầu tư vào một số những mặt hàng, ví dụ như vải cotton hoặc là vải polyester cotton hoặc là vải dệt kim. Đấy là những cái mặt hàng chúng ta cũng thường sử dụng để xuất khẩu vào các nước khác.
Theo lời ông Diệp Thành Kiệt, bên cạnh giải pháp tích cực và lâu dài như vừa nêu, doanh nghiệp Việt Nam phải chấp nhận trở thành một thành viên của một chuỗi sản xuất, trong đó những thương hiệu lớn là người đưa ra thiết kế. Sau đó họ chỉ định những nhà sản xuất vật tư, chỉ định những nhà sản xuất thành phẩm, may quần áo và cả ba bên này liên quan mật thiết với nhau. Thông thường đối với những sản phẩm cấp cao, vật tư được chỉ định tại Hàn Quốc hoặc Đài Loan. Trong trường hợp này thì doanh nghiệp vẫn phải làm theo kiểu cao hơn gia công một chút, nhưng doanh nghiệp dệt may sẽ không bị lệ thuộc Trung Quốc. Đó là làm những sản phẩm có chuỗi chất lượng cao hơn. Còn nếu tiếp tục sản xuất những sản phẩm cấp trung và cấp thấp, thì lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia và một phần từ Việt Nam. Còn nếu làm sản phẩm cao hơn thì có thể trực tiếp nhập vải từ châu Âu, Hàn Quốc hoặc Đài Loan. Với thông tin từ phía Ấn Độ cho rằng Việt Nam muốn Ấn Độ hỗ trợ để giảm lệ thuộc nguyên liệu dệt may của Trung Quốc, ông Diệp Thành Kiệt lại có nhận xét ngược lại. Theo đó, nếu Ấn Độ muốn trở thành nhà cung cấp nguyên liệu dệt may lớn cho Việt Nam, chia bớt miếng bánh lớn 14 tỷ đô la Mỹ mà Việt Nam phải chi cho nhập khẩu nguyên liệu dệt may mỗi năm, thì phía Ấn Độ phải làm thế nào để cho sản phẩm của mình hấp dẫn hơn đối với doanh nghiệp Việt Nam?
Cũng liên quan đến tình hình kinh tế Việt Nam, thưa quý vị, tỷ lệ nợ công của Việt Nam đã cận kề 65% GDP là mức tối đa được phép. Những hệ lụy và giải pháp tháo gỡ sẽ như thế nào? Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, dành cho Vũ Hoàng cuộc phỏng vấn về vấn đề này. Trước hết, ông nhận định.
Nợ công của Việt Nam trong những năm gần đây đã tiến rất nhanh và đã trở nên một nỗi quan ngại chung của các chuyên gia kinh tế và của công luận ở Việt Nam. Trước hết là cái số nợ công mà Bộ Tài chính công bố là số nợ của dân nhà nước và số nợ mà nhà nước bảo lãnh, bao gồm có nợ nước ngoài và nợ trái phiếu chính phủ trong nước. Trong đó thì nợ trái phiếu chính phủ trong nước là tương đối ngắn hạn và có lãi suất cao, cho nên là yêu cầu chi trả nợ hàng năm cũng tăng lên rất nhanh. Và cái yêu cầu đó như trong năm nay và năm 2015 đã lên đến 25% của chi ngân sách, là một cái tỷ lệ hết sức cao. Điều thứ hai đáng lo ngại, cái số nợ công mà Bộ Tài chính công bố thì lại không gồm nợ của doanh nghiệp nhà nước, mà nợ của doanh nghiệp nhà nước nếu như không trả được cũng sẽ phải do nhà nước trả, tức là cũng sẽ trở thành nợ công. Và đấy là một cái tình huống rất phức tạp. Nếu tính cả cái số nợ của doanh nghiệp nhà nước cộng vào thì cái nợ công của Việt Nam hiện nay là đã lên đến mức trên 105% của GDP, và đó là một cái tỷ lệ quá cao. Mới đây thì chính phủ đã có đề nghị với Quốc hội là có thể dùng ngân sách để chi trả cái số nợ của doanh nghiệp nhà nước không thể thanh toán được. Thì cái điều này được công bố trên báo chí đã gây ra một sự quan ngại rất sâu sắc trong công luận, và nói chung là người dân không đồng tình.
Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cái tỷ lệ nợ công cao đến như vậy thì theo ông những cái ảnh hưởng đối với các cái chính sách vĩ mô mà chính phủ thực hiện trong thời gian tới sẽ bị tác động ra sao ạ?
Đối với lại nợ công đã cao như vậy, và cũng đáng chú ý là cách đây được một tháng thì ông Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã có công bố rằng chính phủ đang cân nhắc có thể là vay nợ mới để trả nợ cũ, tức là để đảo nợ. Cái điều đó thì có thể có một cái sự hợp lý nhất định. Trong cái tình thế cái lãi suất trên thị trường thế giới hiện nay là ở mức thấp hơn cách đây khoảng 10 năm. Nhưng cái việc chúng ta không thể trả được nợ mà lại phải vay nợ mới để trả nợ cũ, tức là lại cộng thêm một cái gánh nợ nữa, thì đấy không phải là một ưu điểm. Và đấy cũng là một lý do lo ngại. Và để xử lý cái nợ này, có lẽ chính phủ cần phải có một cái đề án trình ra kỳ họp Quốc hội trong thời gian sắp tới đây, và có một cái phương án hết sức rõ ràng rằng làm cái gì để có thể trả được nợ.
Vâng, nếu như là trong cái trường hợp mà những cái biện pháp thực hiện không được Quốc hội thông qua và Việt Nam phải đối mặt hoàn toàn với một cái khả năng không trả được nợ, thì lúc này cái viễn cảnh sẽ diễn ra như thế nào, thưa tiến sĩ?
Chính phủ thì có những các cái khả năng. Ví dụ như có thể là sẽ cổ phần hóa các cái doanh nghiệp nhà nước, có thể dùng cái số vốn thu được ở đấy để mà trang trải nợ. Nếu không thì chính phủ sẽ phải có phương án là vay quỹ tiền tệ quốc tế hay một cái định chế tài chính quốc tế nào đó để có thể trang trải được. Nhưng đấy là một cái phương án cho đến nay chính phủ vẫn chưa đề xuất và cũng chưa có cái sự nghiên cứu. Cho nên hiện nay thì cái phương án đó ở Việt Nam vẫn coi như là bị bác bỏ. Còn những các cái phương án nào khác nữa thì cho đến nay tôi chưa thấy là chính phủ đề xuất ra.
Vâng, như là ông vừa phân tích thì đó là dưới cái góc nhìn của các cái nhà lập chính sách vĩ mô, nhưng mà dưới góc nhìn của ông, một cái nhà nghiên cứu kinh tế có tâm huyết từ rất là nhiều năm rồi, đề cập tới những cái vấn đề nợ công hay là bất ổn kinh tế vĩ mô, thì cái quan điểm đánh giá và giải quyết cái góc nhìn của ông như thế nào ạ?
Trước hết là cần phải có sự điều chỉnh ngay các cái khoản chi ngân sách. Hiện nay thì Việt Nam đã có một cái tỷ lệ sử dụng cái ngân sách nhà nước tương đối cao trong khu vực, tức là cái tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước của Việt Nam là chiếm một cái tỷ lệ tương đối cao rồi so với lại phần trăm của GDP, và đấy là một cái gánh nặng đối với lại người dân. Cái thứ hai nữa, tức là cái chi thường xuyên của ngân sách thì hiện nay chiếm đến 72% tổng số chi, như vậy là chỉ còn lại có 28%, mà 25% sẽ phải là chi để trả nợ, như vậy chỉ còn có 3% để đầu tư. Thì đấy là một cái điều mà hết sức là đáng lo ngại, bởi nếu như vậy thì nền kinh tế Việt Nam sẽ không thể công nghiệp hóa được, và Việt Nam sẽ phải có những các cái biện pháp để mà giảm cái chi thường xuyên. Điểm thứ ba là cần phải tái cấu trúc cái đầu tư công và phải có các cái biện pháp để giám sát đầu tư công, để làm cho đầu tư công có hiệu quả hơn. Cho đến nay thì nhà nước vẫn muốn trực tiếp tham gia vào những các cái quá trình kinh doanh, là nhà nước vẫn trực tiếp nắm doanh nghiệp nhà nước, vẫn tự quyết định là phát triển ngành bia nước ngọt như thế nào, vẫn tự quyết định là sẽ phát triển ngành dệt may như thế nào. Đấy là những các cái ngành mà ở một nền kinh tế thị trường thì không cần có vai trò của nhà nước. Trong thông điệp đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có đưa ra cái ý tưởng là nhà nước sẽ phải trở thành người kiến tạo sự phát triển, chứ không phải là người tiếp chèo thuyền. Thì cái ý tưởng đó cần phải được thực hiện trong cái việc cải cách trong thời gian tới đây, tức là nhà nước chỉ chăm lo về phúc lợi xã hội và làm những các cái việc khu vực tư nhân không làm, còn những các cái việc gì khu vực tư nhân có thể làm được thì để cho khu vực tư nhân làm. Tôi nghĩ rằng là cái việc giải quyết vấn đề nợ công của Việt Nam đòi hỏi có những các cái biện pháp cấp bách mắt và những các cái biện pháp tái cơ cấu lâu dài, và cái điều đó sẽ làm cho nhà nước Việt Nam là trải qua một cái cuộc cải cách hết sức mạnh mẽ, còn mạnh mẽ hơn là cái kỳ đổi mới cách đây 30 năm.
Vâng, một lần nữa chúng tôi cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh rất là nhiều đã giúp chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Vừa rồi là phần phỏng vấn của Vũ Hoàng và tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Tiếp theo chương trình, thưa quý vị, Campuchia vừa lên tiếng là sẽ tăng cường kiểm soát rau quả nhập khẩu của Việt Nam sang các cửa khẩu biên giới. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình như sau.
Một quan chức không muốn nêu tên thuộc Tổng cục Thanh tra xuất nhập khẩu và chống gian lận hải quan của Campuchia, gọi tắt Camcontrol, cho biết Camcontrol của Campuchia đã tăng cường lực lượng thanh tra tại các vùng biên giới giáp Việt Nam để tăng cường kiểm soát hàng gian lận, hàng hết hàng sử dụng, thiếu chất lượng và thiếu vệ sinh. Đặc biệt các loại hàng rau gia vị mà Liên minh châu Âu gọi tắt EU từng phát hiện ba lô hàng nhiễm các loại côn trùng gây hại. Quan chức Campuchia nói rằng các biện pháp kiểm tra nghiêm khắc này phù hợp với luật pháp địa phương và quốc tế. Mọi quốc gia đều có quan ngại riêng sau khi có thông tin nước láng giềng xuất khẩu rau quả bị nhiễm một số loại côn trùng như bò phân trắng, ruồi đục vả v.v. Quan chức của Tổng cục Thanh tra xuất nhập khẩu và chống gian lận hải quan của Campuchia nói với RFA. Ông nói rằng, Campuchia yêu cầu các nhà chức trách Việt Nam tăng cường hợp tác kiểm soát các loại rau gia vị trồng trọt ở Việt Nam, hướng dẫn người trồng trọt sử dụng phân bón hóa học phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và kỹ thuật trồng trọt, nâng cao cảnh giác các thương lái, không nên dùng chất hóa học gây độc hại đến người tiêu dùng và có chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép. Đồng thời cũng yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất rau, quả và bao bì đóng hàng xuất khẩu đảm bảo vệ sinh khi vận chuyển qua Campuchia, cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về kiểm dịch thực vật. Khi nào phía Việt Nam thông báo đã kiểm dịch và an toàn thực phẩm trở lại, thì hàng hóa Việt Nam sẽ nhập khẩu vào Campuchia trở lại bình thường. Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, những côn trùng nói trên ở Việt Nam là rất phổ biến. Cục Bảo vệ Thực vật cũng đã nhiều lần kiến nghị EU rằng các loại ruồi đục vả là côn trùng bình thường ở nước nhiệt đới và không gây độc hại. Ông Nguyễn Xuân Hồng nói với RFA,
không phải là họ cấm, họ cảnh báo là trong một số các cái lô hàng rau quả của mình thì nó có nhiễm một số các đối tượng sâu bệnh, thì cái đó thì ở mình thì nó bình thường, nhưng mà ở bên châu Âu thì người ta coi đó là cái đối tượng kiểm dịch thực vật. Ở mình với Campuchia thì bình thường nó không phải là đối tượng kiểm dịch thực vật của Campuchia đâu, bởi vì Campuchia cũng có và mình ở Việt Nam cũng có, thì mình phải áp dụng các biện pháp để mà kiểm tra chặt, rồi trong quá trình sản xuất của mình ấy, có thể là mình phải áp dụng các cái biện pháp có những cái vùng mà không bị nhiễm các cái loại đối tượng sâu bệnh đó, hoặc là mình sản xuất ở trong nhà lưới để mà kiểm soát không có cái đối tượng đấy nó lẫn tạp ở trong cái rau gia vị mà xuất khẩu sang bên EU. Thế còn đối với Campuchia thì nó lại cái đối tượng ấy nó lại bình thường, nó không phải là đối tượng kiểm dịch thực vật của Campuchia. Có thể là do là người ta hiểu có thể là chưa đúng các cái thông tin thực tế là nó như thế nào. Thì đấy là các cái công việc đó, thì nếu như mà đấy thì cơ quan quản lý bên đấy họ sẽ có các cái ý kiến với cơ quan quản lý của mình, tức là quản lý về bên kiểm dịch thực vật đấy mà. Bởi vì các cái loại mà bên kia người ta cảnh báo thì nó không phải là đối tượng kiểm dịch thực vật của Campuchia. Các cái đối tượng ấy là ở bên Campuchia họ đều có cả. Nếu mà mình nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật của Campuchia kia thì mới lo. Thế còn những cái đối tượng mà họ cũng có, mình cũng có thì lại không lo. Mình với Campuchia thì các đối tượng chung nhau gần như là 100%, rất là ít.
Tiến sĩ John Tăng Cộng Ma, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Campuchia cho rằng, an toàn thực phẩm đối với rau quả nhập khẩu của Việt Nam đang là vấn đề rất khó kiểm soát. Theo tiến sĩ, hiện hầu hết rau quả của cung cầu nội địa đã nhập khẩu của Việt Nam vì Campuchia không đủ người trồng để đáp ứng thị trường. Vẫn theo vị tiến sĩ này, mặc dù các loại vi khuẩn nói trên thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật hay không, nhưng chính phủ cần tăng cường kiểm soát và kiểm tra chất lượng, không để gây hại tới sức khỏe người tiêu dùng. Tiến sĩ John Sang Cộng Ma nói tiếp,
nên cái chi viên là tòa nhà đó đang được cặp thoại tòa nhà đang được tìm mối dương như nào chứ bằng ca nào cao không luật một số bao giờ nó hưởng chứ ta hưởng lại nó của mối dương cho ta xài.
Ông nói rằng để tránh việc nhập khẩu rau quả nhiễm vi khuẩn và không lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm, Campuchia cần tăng cường trồng trọt và sản xuất trong nước vì nhiệt độ phù hợp và đất đai rộng rãi. Song chính phủ cần có chương trình đào tạo trồng trọt cấp quốc gia, hỗ trợ nông dân trong sản xuất rau quả theo đúng kỹ thuật, tìm thị trường cho dân và ủng hộ sản phẩm địa phương. Gần đây phong trào tẩy chay hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam của người Campuchia đã gia tăng, nhưng dù muốn hay không, xứ Chùa Tháp vẫn không thể không nhập khẩu rau quả của Việt Nam. Thực tế tại Sa Đam Cô ở thủ đô Phnom Penh đã cho thấy rõ điều đó. Cứ bắt đầu từ 6 giờ tối tới 4 giờ sáng, xe chở rau quả từ Việt Nam nối đuôi nhau vào chợ này để cung cấp cho các đại lý và nhà hàng ở Campuchia. Anh Đỗ Văn Hòa, một trong những chủ đại lý bán rau quả lớn nhất tại Sa Đam Cô chia sẻ.
Thì nay qua nhiều lắm, một xe cỡ bao nhiêu tấn, 20 tấn, mấy tấn cũng có, nhiều xe lắm. Các loại luôn, các loại rau quả luôn. Đủ ớt, cay, cay, cà gót, khoai tây, nhóc đó nha. Cái này là có đủ thứ chứ, cái gì cũng có chứ. Chưa trái cây trong hàng, trái cây trong kia nhóc cấm chứ. Thì ăn không à, tới chợ Đà Lạt chở qua đây, nhiều lắm.
Anh thấy mấy ngày này sao bán được như bình thường không?
Ơi mọi ngày, không biết nào sao ơi. Thấy mọi ngày. Tao mua đi bán lại không à. Mua đi bán đủ chỗ chứ. Ở đây là lớn nhất á. Ở đây là trái cây kia rau cải lớn nhất chỗ nào chứ.
Có khi nào mà cái hàng hoa quả của mình không đem lên thì Campuchia không có gì tiêu thụ không?
Có, không có. Rồi không đem là ngày hai ngày là hút rồi. Hút dữ lắm, không có đồ bán, hút lắm. Dành giật lên giá gì lắm. Nhờ cái Việt Nam không, nhiều năm ra đó gì có gì đâu ăn.
Theo ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, do lo ngại mất thị trường EU, Việt Nam phải tạm ngưng thủ tục xuất khẩu 5 loại rau gia vị gồm húng quế, ớt, cần tây, khổ qua và ngò gai cho đến ngày 1 tháng 2 năm 2015. Cục yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, xuất khẩu rau quả và bao bì đóng hàng xuất khẩu bằng gỗ cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của EU. Đối với việc Campuchia tăng cường kiểm tra kiểm soát rau quả, ông Hồng cho biết,
Campuchia nó lên tiếng các thứ khác cũng thế, còn mình cũng thế. Phát hiện thấy ở Trung Quốc hoặc là ở các nước nào đấy có cái thông tin gì đấy thì mình cũng tăng cường cái việc kiểm tra kiểm soát của mình. Thì đấy là phải là các cái action của các quốc gia, của các cái cơ quan kiểm dịch thực vật quốc gia.
Theo Tổng cục Thanh tra xuất nhập khẩu và chống gian lận hải quan của Campuchia, nước này đã nhập khẩu rau quả của Việt Nam từ 80 đến 100 tấn mỗi ngày. Ngoài ra rau và trái cây tiêu thụ tại Campuchia còn được nhập từ Thái Lan và Trung Quốc. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh tối nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chúng tôi mong quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra, quý vị cũng có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Diễm Thi và toàn Ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.